Chào bạn, bạn có thư từ Nhi Nhi.
Hi, xin chào mọi người. Không biết là dạo gần này thì cuộc sống của mọi người như thế nào? Có thể là giọng mình hơi khó nghe chút, bởi vì là mình mới ngủ dậy. Dạo này của mình thật sự rất bận, nên là tuần vừa rồi mình đã không lên podcast. Xin lỗi mọi người rất là nhiều. Mình vừa trải qua một khoảng thời gian mang tên là chê bản thân. Biểu hiện là mỗi buổi sáng mà thức dậy á, khi mà mình đứng trước gương, mình lại thở dài vì chán nản với cái đống mỡ thừa trên cơ thể mình. Ra đường thì mình không còn muốn tự chọn này chọn kia để mặc nữa, mình cứ sợ đạm cái gì đấy nhanh nhanh là được rồi. Đấy, mình cũng không thèm đánh son nữa cơ, cứ thế mà ra đường với cái suy nghĩ là đơn giản vẫn là đẹp nhất. Đấy là câu bao biện những cái sự lừa bí của mình đó mọi người ơi. Dạo gần này thì thời tiết Sài Gòn nắng mưa thất thường, mình nổi hết mụn này đến mụn khác, cái vết thâm này chưa lành thì đến vết thâm khác. Gần đây á, cái việc quan trọng không kém của mình đó chính là ngồi đoán xem tiếp theo là mụn sẽ mọc ở đâu. Nó làm mình nặng quá trời nặng luôn. Thế là mình có đọc một quyển sách mang tên Bạn đắt giá bao nhiêu, có một câu nói như thế này: bạn không thể chấp nhận mình thì hà cớ gì mọi người xung quanh phải chấp nhận bạn. Đọc xong mình thấy ái náy với bản thân mình ghê á. Đôi lúc mình nghĩ như thế này nhé, tại sao mình lại không được yêu thương nhỉ? Sau này mình mới hiểu ra rằng đó là chính mình còn không thấy được cái giá trị của bản thân mình thì làm gì có ai yêu mình được cơ chứ, đúng không? Mình từng ước thế này, ước gì mà mình học giỏi như bạn A, ước gì mình xinh đẹp như bạn B, và ước gì mình được giàu có như bạn C, vân vân và mây mây. Thế là mình kiểu bị rơi vào cái vòng quay copy lifestyle của những người mà mình ngưỡng mộ ấy, mà mình quên rằng là hình như là mình không phù hợp với phong cách này, bản thân mình thật sự không có thích cái điều này. Sau một khoảng thời gian mà mình chạy đua theo những cái giá trị của người khác, mình nhìn lại và đây không phải là một Nhi Nhi mà mình muốn hướng tới, đây không phải là một cái hình mẫu mà mình nghĩ là mình sẽ phù hợp với nó. Từ bao giờ mà mình trở nên một người tập nhang như thế này nhỉ? Giá trị riêng của một người nó nằm ở nhiều yếu tố, vừa là vẻ đẹp tiềm thức, vừa là nhan sắc. Mọi người thì đều có một cái nét đẹp riêng, chẳng ai là giống ai cả. Cho nên mà nếu mà bạn cũng đang rơi vào cái vòng quay chạy đi tìm giá trị riêng cho bản thân mình thì hãy nhớ một điều rất là quan trọng như thế này: bạn là bạn, bạn là bản sao duy nhất, đừng pha trộn với bất kỳ ai cả. Đấy, bạn không yêu chính mình là lúc mà bạn không nhận ra hoặc là bạn quên đi cái giá trị của bản thân mình mà thôi. Trong cái MV Trong trí nhớ của anh của Nguyễn Trần Trung Quân đã có nói như thế này: mọi người sinh ra đều có một sứ mệnh, mà giá trị thì tạo nên sứ mệnh. Vì vậy chúng ta ai cũng sẽ có những cái giá trị riêng cả. Nó có được phát huy hay là không thì tùy vào cái suy nghĩ và hành động của mình. Việc của chúng ta bây giờ là tìm xem giá trị của bản thân mình là gì, đừng vội chạy theo và quay khóc giá trị của người khác. Có một thời điểm mình đã yêu bản thân mình dã man. Mình thử hỏi thế này nhé: nè Nhi, nếu như bây giờ được lựa chọn giữa mày và bạn A, có đầy đủ tất cả các yếu tố mà mày mong ước, thì mày chọn ai? Thì mình cũng chẳng do dự gì cả. Mình yêu mình chẳng muốn hoán đổi với bất kỳ ai cả. Mặc dù mình không bằng họ, nhưng mà mình biết rằng là mình là ai và mình có những giá trị gì. Vậy đấy là lúc mà mình nhận ra một điều rằng, à, thì ra mình đã hiểu được cái giá trị của mình và mình đã yêu nó. Trong một buổi phỏng vấn thì Minzy được hỏi như thế này: hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Anh mới đáp rằng là thật ra anh không có cần gì cả, chỉ cần cô ấy biết cổ là ai là được rồi. Là thế đấy mọi người ơi. Một cách nữa để nhận biết rằng là mình có đang thật sự yêu chính mình không là lúc mà bạn biết rằng là bạn xứng đáng được yêu và được trân quý. Và việc yêu cũng giống như việc chia kẹo vậy. Bạn phải có, bạn phải đầy đủ và bạn phải dư dả thì mới san sẻ được tình yêu đấy cho nhiều người khác. Nếu bạn chỉ có một viên kẹo mà bạn muốn trao hết cho đối phương thì nó hơi thực dụng một tí là bạn sẽ đói. Bạn sẽ thấy mình không đầy đủ, mình bị thiếu thốn. Xong tâm lý của chúng ta là không xứng đáng với người này và đối phương cũng sẽ không tôn trọng bạn đâu. Bạn biết không, tần số dao động của vũ trụ là tần số tình yêu. Ở đâu đó trên cái vũ trụ rộng lớn này á, tất cả chúng ta, những con người được sinh ra đều xuất phát từ tình yêu thương. Vậy mà mỗi một tình yêu dành cho chính mình mà bạn cũng không làm được sao? Nên nhớ rằng là khi mà bạn yêu chính mình là lúc mọi người sẽ yêu lấy bạn. Đấy không phải là một tình yêu vô điều kiện, mà đấy là mọi người đã thấy được cái giá trị trong con người của bạn đấy. Mà nhắc đến vẻ đẹp thì hầu hết mọi người luôn luôn đòi hỏi cái sự công nhận của người khác. Thì mình nghĩ là đúng. Nhưng mà khi mà bạn thấy bạn có giá trị thì cũng là lúc mà bạn không còn quan tâm đến lời khen chê nữa. Nếu mà chúng ta cứ liên tục tìm kiếm sự công nhận của người khác về giá trị của mình, điều đấy đôi lúc làm chúng ta tổn thương hơn ấy. Mọi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau về mọi thứ, dù ít dù nhiều. Do đó chưa chắc cái mà bạn thấy đẹp mà người ta lại khen đâu. Mà điều quan trọng hơn cả là bạn là người nhận định được cái giá trị cốt lõi trong mình mà thôi. Mình có một người chị ấy không đẹp như hot girl, hay cũng không quá nổi bật về cái gì ở vẻ bề ngoài cả. Nhưng mà không hiểu sao mọi người xung quanh lại rất là thích chị và ở bên cạnh chị ấy. Chị ấy có rất là nhiều chàng trai theo đuổi. Ban đầu á, mình thật sự là thắc mắc tại sao nhỉ? Nhưng mà khi mà làm việc với chị ấy rồi mình mới biết rằng là chị nói chuyện cực kỳ cuốn. Ở bên cạnh chị ấy mình thấy được cái năng lượng tích cực tỏa ra. Đấy, cho nên là người ta hay bảo là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà không biết tôn lên cái vẻ đẹp của chính mình thôi. Để mà nói về việc khen chê thì theo mình mọi người sẽ có một cái tiêu chuẩn vẻ đẹp khác nhau. Nên việc mà bạn thấy đẹp chưa chắc là đẹp của người khác. Ngược lại, bạn thấy cái điều đấy không vừa mắt thì đôi khi nó lại là cái điều cuốn hút của mọi người xung quanh thì sao. Nói chung là cuộc sống đôi lúc nó cũng sẽ có những cái lúc mà trái ngang như thế. Cơ mà bạn vui, bạn yêu đời và bạn yêu chính mình là được rồi. Cứ nhớ rằng là khi mà bạn yêu bạn á, người khác cũng sẽ yêu bạn. Đấy là quy luật. Mình rất là ngại khi mà nói về cái vấn đề này. Nhưng mà mặt mình rất là lệch và má của mình rất là cao. Mình ghét nó vô cùng ấy. Mình nghĩ rằng nếu mà có một số tiền lớn thì việc đầu tiên mình làm chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Ok. Mình ghét nó tới nỗi mà mình bị stress khi mà mình thấy cái gương mặt mình trong gương. Những người như vậy á, khi mà chụp 1.000 tấm ảnh chỉ ăn có 1 tấm thôi. Nhưng mà có những người lại bảo với mình như thế này: tại sao mình lại ghét nó quá vậy? Mặt ai thì cũng lệch ít hay là lệch nhiều thôi. Lại có người bảo mình là mặt mình rất là high fashion. Lại có người bảo mình là mặt mình hơi giống Hoàng Thùy mang một cái nét đẹp Á Đông. Đấy, mình không biết đây có phải là lời an ủi không, nhưng mà mình cảm thấy như là đỡ tự thân một phần nào đấy. Cho nên người ta mới bảo rằng là lời nói chọn mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là thế đấy. Nhưng mà vẻ đẹp của một người đó nằm ở trong cảnh mắt của kẻ si tình. Như bóc cát của Thuần nói, chỉ cần một người thấy mình đẹp thì mình cũng là một người đẹp rồi. Mà mọi người phải công nhận với mình một điều như thế này: những người mà họ thấy được giá trị riêng của mình đồng nghĩa với cái việc mà họ yêu bản thân họ. Những người như thế bình thường họ rất là tự tin. Họ tự tin vào cách giao tiếp của mình nè. Họ tự tin vào cách đối nhân xử thế. Vì họ biết họ là ai và họ cần gì mà. Trên đời này cái gì cũng có hai mặt cả. Nhìn nhận vẻ đẹp của chính mình cũng vậy. Sẽ có người luôn tìm kiếm giá trị riêng và phát triển nó. Và cũng sẽ có những người mà đi theo hướng tích cực độc hại. họ nghĩ rằng là mình như vậy là quá ok rồi. Mặc kệ những cái lời góp ý của mọi người xung quanh, họ nhìn thêm một cái chiều hướng tích cực hóa hơn. Mình thấy mình đẹp là được rồi, không quan tâm những cái lời góp ý của mọi người xung quanh. Mà những người như thế đa số là chỉ là những lời bao biện cho việc từ chối phát triển bản thân mà thôi. Đấy, cho nên là chúng ta phải thật sự tỉnh táo để phân biệt xem đâu là yêu bản thân và đâu là sự tích cực độc hại nha. Yêu bản thân không phải là yêu mỗi cái đẹp của chính mình đâu, mà mình phải yêu những cái lúc mà bản thân mình xấu xí và chạy trận nữa cơ. Những mối quan hệ kéo dài để níu kéo họ ở lại với bạn ấy không phải là vì sắc đẹp của bạn đâu, không phải là vẻ bề ngoài, mà là bên trong, là họ yêu con người của bạn đấy. Trước đây mình có một mối quan hệ rất là toxic nhá. Chính bằng người đấy thì mình lúc nào cũng tỏ ra là mình rất là dịu dàng, thì bị nít na. Nhưng mà khi mà như vậy mình cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà phải ở cạnh một người như thế. Một người mà mình cảm thấy không được thoải mái, mình không là chính mình. Và tất nhiên là những cái mối quan hệ như thế thường sẽ rơi vào ngõ cụt. Nguyên nhân đều xuất phát từ cái việc mà mình không yêu chính mình. Mình lúc nào cũng trong cái trạng thái là mình không xứng đáng với người ta, mình không đáng được yêu thương. Thế đấy, cho nên là chúng ta chỉ sống một lần trên đời này thôi. Và tất nhiên là tất cả mọi người chúng ta đều đáng được yêu thương. Và sứ mệnh của chúng ta không phải là chứng minh để bản thân mình được công nhận, mà chính là đi tìm giá trị riêng cho mình. Nếu bạn chưa thấy giá trị riêng của mình, thì một ngày nào đó, ngày mưa hay là ngày nắng không còn quan trọng nữa. Bạn sẽ nhận ra rằng là bạn xứng đáng được yêu, mà tình yêu đấy không phải đến từ ai cả, mà đó là tình yêu xuất phát từ chính mình. Chỉ cần bạn hiểu bản thân mình hơn, chỉ cần bạn quan tâm mình hơn một chút, thì bạn sẽ sớm nhận ra được giá trị của bản thân mình thôi.
Cảm ơn bạn đã nhận lá thư của mình. Mình mong rằng bạn sẽ luôn chờ đợi thư của mình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Mà nếu bạn có phản hồi thư, có thể liên lạc trực tiếp với mình tại địa chỉ Instagram mà mình có ghi ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chào và hẹn gặp lại bạn vào số thư tiếp theo. Bye!